Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Đề tài thầy kính gửi đến quý vị chiều hôm nay là cầu tổng thống Donald Trump chết vì COVID-19 là phạm nghiệp sát sanh. Đây là đề tài thời sự chính trị. Đứng từ góc độ giới luật học Phật giáo, để hiểu rõ về bản chất nghiệp sát trong đạo Phật thì thầy lấy câu chuyện đang xảy ra trên toàn cầu, mà tâm điểm đó là Hoa Kỳ. Từ ngày 2 tháng 10 2020 đến hôm nay đó là 4 tháng 10, tin nóng hỏi. Vào 12 giờ trưa của ngày 2 tháng 10 thì nó nhằm vào khuya của 1 tháng 10 tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump trên Twitter và Facebook cá nhân viết một thông báo như sau: "Tonight, the First Lady of the United States and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process independently. We will get through this together." Có thể dịch sát nghĩa đoạn tweet nêu trên như sau: "Tối nay, đệ nhất phu nhân và tôi đã xét nghiệm dương tính COVID-19. Chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu cách ly và điều trị phục hồi. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua điều này." Thì đây là sự minh bạch sức khỏe và tình trạng sức khỏe của nguyên thủ quốc gia tại Mỹ cũng như là trên toàn cầu. Còn ở tại Việt Nam á, thì sức khỏe của Bộ Chính trị đó được xem như là bí mật quốc gia, ít khi công bố một cách đầy đủ ở các phương tiện truyền thông cá nhân hay là các phương tiện truyền thông công cộng. Và khi đón nhận thông tin đó, nó có hai phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tạm gọi là fan cứng, ở góc độ đó là fan cuồng, thì bày tỏ lòng thương yêu, quý trọng dành cho ông nhiều hơn, vì ông ấy được quan niệm là người làm việc không mệt mỏi. Còn đối với những người theo đảng dân chủ, tức là đảng đối lập đối với chính phủ của Mỹ hiện nay đó, thì đó là một tin mừng. Còn đối với giới y khoa trên thế giới đó, thì người ta cũng chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất á, thì bày tỏ lòng thông cảm sâu sắc với Tổng thống Donald Trump. Ông ấy làm việc đến độ bị nhiễm COVID-19. Ngày 1 tháng 10, ngày 1 tháng 10 đó, thì Tổng thống Donald Trump có cuộc tranh luận Tổng thống với ứng cử viên tổng thống Joe Biden, nguyên là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Thì trên chuyến chuyên cơ Air Force One, Tổng thống đã cùng đi với cố vấn truyền thông là bà Hope Hicks. Bà này đó bị nhiễm dương tính COVID-19. Khi có những cái dấu hiệu khó thở thì lập tức là đội ngũ bảo vệ sức khỏe cho Tổng thống Donald Trump buộc ông phải cùng với vợ cách ly và thử nghiệm ngay lập tức. Cùng đi trên chuyến chuyên cơ đó thì tất cả bắt buộc phải thử nghiệm. Thì gia đình của Tổng thống Donald Trump còn hai người nữa, đó là con gái của ông cũng như con rể, thì là âm tính. Giới y khoa khuyến cáo sự nghiêm túc về phòng chống COVID-19 đó, thì nói rằng việc Tổng thống Donald Trump bị dương tính COVID-19 là chuyện tất yếu thôi. Vấn đề đó là thời gian. Vì Tổng thống Donald Trump là người chủ trương không cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong cái giai đoạn giữ giãn cách xã hội 6 feet tương đương với 2 mét. Và mấy tháng trước khi vận động tranh cử tổng thống đó, tại những địa điểm đó thì ông không hề mang khẩu trang. Các fan cứng của ông đến tham dự cũng không ai đeo khẩu trang. Và ông ấy còn biếm nhẹ rất nhiều lần về việc đeo khẩu trang. À, ở Mỹ đó, mặc dù sau đó đó thì giới y khoa đó khuyến cáo bắt buộc phải đeo khẩu trang, thì chính quyền của các tiểu bang đó cũng ra những quyết định đó, nhưng mà người dân vẫn có nhiều người quan cố, trong đó có giới bác sĩ, không đeo khẩu trang. Chính vì vậy mà tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ đó chóng mặt và đứng đầu trên toàn cầu về số lượng. Hơn 8 triệu người nhiễm dương tính, đến thời điểm hôm nay đó là 207.000 người đã bị chết vì COVID-19. Nếu tính theo tỷ lệ dân số thì Mỹ là tồi tệ nhất. Họ có 300 triệu dân số thôi mà đã đứng đầu về số lượng, còn tính theo dân số còn cao nữa, với tỷ lệ rất là báo động. Một bác sĩ chuyên gia y tế hàng đầu của Đại học Washington, Hoa Kỳ đó, mới phát biểu hôm qua: nếu 300 triệu dân của người Hoa Kỳ đều đeo khẩu trang ngoài giãn cách xã hội và rửa tay bằng xà phòng, đã có thể cứu sống được ít nhất là 100.000 người Hoa Kỳ. Và trong mấy ngày tới, mấy tháng tới, nếu tất cả người dân Hoa Kỳ đều tuân thủ đeo khẩu trang, có thể cứu sống được ít nhất là 100.000 mạng sống trong vòng mấy tháng tới. CDC của Hoa Kỳ, tức là Central for Disease Control, là trung tâm khống chế dịch bệnh đó, dự đoán ban đầu đó là Mỹ sẽ có khoảng 200.000 người chết vì COVID-19. Nay chưa đến hết tháng 12, mới cái đầu tháng 10 đó, con số là 207.000 rồi. Cho đến tháng 7 năm sau, tức là thêm 9 tháng nữa thì mới có đủ vaccine cho toàn dân nước Mỹ, thì số lượng chết có thể thêm 150.000 nữa là tối thiểu. Và nếu như người dân Hoa Kỳ tiếp tục và bảo thủ kháng cự việc đeo khẩu trang như hiện nay, và họ không quan tâm đến giãn cách xã hội, thì cái nguy cơ tử vong sẽ có thể leo thang. Và sự kiện Tổng thống Donald Trump bị nhiễm COVID-19, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, điện ảnh, bị nhiễm trong thời gian qua đó là một cảnh báo rằng COVID đó không từ nan, không nể trọng bất cứ ai, dù vị trí xã hội của họ là gì. Nếu không tuân thủ giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không sát trùng tay thường xuyên, không tiếp xúc trực tiếp người với người qua văn hóa bắt tay, văn hóa hôn, văn hóa ôm, rồi có mặt ở những nơi đông, thì tình trạng này sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Và đó là điều rất là đau lòng, vì nó dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn đến khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng văn hóa, khủng hoảng dân sự và khủng hoảng tôn giáo. Vài chục ngàn ngôi nhà thờ tại Mỹ đang đăng bảng bán với cái giá rẻ mạt. Thầy có đăng ký trong cái mạng lưới bán nhà thờ, ngày nào họ cũng gửi cho thầy cái danh sách ở mấy chục tiểu bang của Mỹ. Có hai cái nhà thờ ở thành phố New York sang trọng mà bán có 160.000 Mỹ kim thôi, nó rẻ như cho, tại vì người ta không đi nhà thờ. Dân chúng bị thất nghiệp, công việc làm không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phá sản, và nhà thờ cũng như là chùa xây xong không nghĩ là xong, còn phải thiếu nợ, phải trả hợp đồng kinh tế với ngân hàng đôi lúc là 20 năm đến 30 năm, mà không có hoạt động tôn giáo thì tiền đâu mà trả, dẫn đến phá sản nhà thờ. Và đó là cái tình trạng chung ở Việt Nam. Mặc dù chúng ta kiểm soát COVID-19 rất tốt, một trong những nước tốt nhất trên toàn cầu hiện nay, mà các chùa còn te tua, Phật tử không có cúng chùa, tiền đâu cúng, làm ăn là lỗ lã, phá sản, giảm nhân công, khách sạn 5 sao 3 sao bán giá lỗ, những cái chợ mà nằm ở khu du lịch không có khách đến, ngành du lịch gồm hàng không, tàu thủy, khách sạn, nhà hàng, quà lưu niệm, Tết chết tả tươi. Còn tập đoàn nào lớn mạnh đó thì cũng bị tai biến bệnh báo đảo hết, liệt liệt bò bò hết, cục cửa không nổi, khó khăn vậy đó. Thì đây là cái khủng hoảng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Cho nên chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện cho việc thử vaccine giai đoạn 3 ở các nước đang thử đó sớm thành công. Giai đoạn 2 đó chỉ có nhóm tiêu biểu 2-3.000 người thôi, không an toàn. Giai đoạn 3 đó phải tối thiểu là 30.000 người trở lên thì mới có thể công bố trở thành thuốc. Còn Nga vừa rồi công bố đó là vi phạm đạo đức y khoa toàn cầu vì chưa qua trải nghiệm giai đoạn 3. Nga thì muốn chơi đổi, chơi giật gân, chơi chọi, mà không phù hợp với đạo đức y khoa. Cho nên là cố vấn y khoa hàng đầu của Nga đã lập tức từ chức khi Tổng thống Putin đó tuyên bố về cái thuốc điều trị, vaccine điều trị COVID mang tên là Sputnik. Như cái cách mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh đó, giữa Tư bản và Cộng sản, Nga phóng tàu vũ trụ mang tên là Sputnik để qua mặt Hoa Kỳ. Cái đó không quan trọng, quan trọng là an toàn tuyệt đối và tuân thủ các biện pháp y khoa hàng đầu do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Những lời chù ẻo Tổng thống Donald Trump chết và những lời chúc tốt lành. Từ hôm qua đến hôm nay đó, theo dõi các mạng xã hội thì thầy rất đau lòng khi vài chục ngàn người, thậm chí có thể lên đến vài triệu người tại Hoa Kỳ không thích ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa của ông, cho nên xem cái việc hai vợ chồng Tổng thống Donald Trump bị Covid-19 đó là một tin mừng lớn. Họ tweet ở trên Twitter, Facebook, TikTok những cái lời trù ẻo cho Tổng thống Donald Trump chết. Thì họ lấy những cái hình biếm họa ráp một cái bệnh nhân đang nằm quằn quại, gắn cái đầu của ông Donald Trump vô, đang nằm một cách đó là thất thiểu khổ đau ở bệnh viện, rồi một cái hình ông nằm trong hòm. Đó là hình ghép đó. Thế là một vài cái ví dụ điển hình thôi đó. Hàng ngàn hình như thế được đưa vào Facebook, Twitter. Đây là cái hình biếu họa ông đang nằm trong cái hòm ấy. Thì trong thế giới tự do đó, việc làm đó là hợp pháp. Nhưng mà điều rất tán dương đó là phát ngôn viên của các mạng xã hội lớn như là Twitter đầu tiên, một vài tiếng sau đó thì Facebook, sau đó là TikTok đều ra thông cáo xóa ngay lập tức các thông tin và hình ảnh trù ẻo Tổng thống Donald Trump chết, và theo đó tiếp tục quy định bất cứ ai làm công việc trù ẻo bất cứ một người nào chết đều vi phạm quy định về cộng đồng, cho nên sẽ bị xóa. Thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Và việc đó được đưa ra thông báo cách đây khoảng chừng 15-16 tiếng đồng hồ. Dầu hàng triệu người Mỹ bất đồng với ông Donald Trump về lối sống của ông, về chính sách của ông, về những lời nói dối có chủ đích của ông, về những tuyên bố mâu thuẫn trước và sau của ông, về các hành xử mà ta nói rằng là nó không phải một cái người chuẩn mực làm vai trò tổng thống, và nhiều cái bất đồng khác. Nhưng việc những người đó cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump chết đó, nói theo giới luật Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa đó, là đang vi phạm nghiệp sát sinh. Mặc dầu á, ông không chết, cái việc cầu đó là không thành công. Nên mới cách đây 1-2 tiếng thôi thì Tổng thống Donald Trump đã lên video tại một cái bệnh viện quân đội được đưa đến từ khi mà phát hiện tiếp xúc với trợ lý bị nhiễm dương tính đó. Thì ông rất lạc quan, ông mong là ông sẽ sớm bình phục và quay trở về lại văn phòng để làm việc, vì ông đã có cái lịch dày đặc vận động tranh cử ở một số tiểu bang mang tính chiến lược, đồng thời phải có những cái cuộc tranh biện tổng thống lần 2, lần 3 với ứng cử viên tổng thống đối lập Joe Biden. Thì cái việc này nó làm xáo trộn thị trường chứng khoán toàn cầu, bắt đầu từ thị trường chứng khoán Mỹ. Nó sẽ đảo lộn cái chính trị của Hoa Kỳ, và đã góp phần tạo ra sự nghiêm trọng về các khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Thì theo giới luật tỳ khưu và tỳ khưu ni, trong thuật ngữ chữ Hán gọi đó là giới luật thanh văn, nghiệp sát sanh đó được đánh giá trên 5 điều kiện. Thứ nhất, có người giết người. Thứ hai đó, có hành động nỗ lực giết người. Thứ ba là có không gian việc giết người đã xảy ra. Thứ tư là có phương tiện thực hiện giết người. Và thứ năm là có người bị chết. Yếu tố thứ năm là quan trọng nhất. Nếu hội đủ được năm điều kiện đó đó, thì nghiệp sát sinh ở đây đối tượng là một con người mới được thành lập. Và năm tiêu chí này trong luật Đức Phật đưa ra đó thì nó rất là phù hợp, thậm chí là đi trước luật pháp. Và luật Phật giáo đó được xem là luật văn bản thành văn đầu tiên trên toàn cầu, có quy định rất là rõ. Còn đối với giới luật Bồ Tát đó, nhấn mạnh đến tâm từ bi, hành động từ bi, lý tưởng từ bi, đạo từ bi, không chỉ cho con người, bao gồm các loài động vật và thực vật. Cho nên đó, khi tâm chúng ta khởi lên cái ý muốn một người nào đó chết, thì chúng ta đã phạm nghiệp sát sanh ở tâm rồi. Còn á, sát sanh thật, có người chết thật, thì chúng ta phải bị đền tội theo luật pháp. Cho nên Đạo Phật Đại Thừa kêu gọi chúng ta phải làm chủ tâm trên nền tảng phát triển tâm từ bi. Thì các tôn giáo như là Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo đều có cùng gốc rễ của tổ phụ Abraham Do Thái từ Kinh Thánh Cựu Ước. Các tôn giáo này không hề dạy thực tập từ bi trong Kinh Thánh của họ, và cũng không có những quy định sát sao về nghiệp sát như cách mà Đức Phật Thích Ca đã dạy trong kinh. Cho nên đó, người ta chỉ cần có cái cơ hội tự do ngôn luận, được luật pháp bảo hộ, thì người ta được quyền bày tỏ quan điểm của mình, mặc dù đó là ước muốn xấu, người khác phải chết. Các hiện tượng này sẽ không bao giờ xảy ra ở các nước Phật giáo. Chúng ta thấy là các đảng đối lập, như Thái Lan là nước Phật giáo như là quốc giáo, cũng đa đảng, lãnh đạo của đảng nào cũng là Phật tử cả, đã chống nhau chúa chế, thậm chí là dùng vũ lực khi mất kiểm soát. Nhưng mà đâu có những cái lời chù ẻo lãnh tụ đảng đó là phải bị chết đâu. Đó là sự khác biệt lớn. Và cách đây cũng mười mấy tiếng đồng hồ thì trên Facebook của cựu Tổng thống Barack Obama có một lời chúc tụng thầy dịch như sau: Michelle, tức là vợ của ông, và tôi hy vọng rằng Tổng thống, đệ nhất phu nhân và tất cả bệnh nhân của COVID-19 trên toàn quốc Hoa Kỳ đều được chăm sóc như sự cần thiết, và trong tiến trình phục hồi nhanh. Hẳn nhiên, ngay bây giờ chúng ta đang ở giữa cuộc chiến chính trị lớn, trong khi có nhiều đe dọa. Hãy nhớ rằng chúng ta đều là người Mỹ, chúng ta là con người, và chúng tôi muốn mọi người đều khỏe mạnh, bất luận chúng ta khác nhau đảng phái. Thì đây là lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, rất phù hợp với quan điểm của Đạo Phật, mặc dù ông là người theo Tin Lành. Thì đầu tiên, với vai trò là cựu Tổng thống, ông gửi lời chúc nguyện an lành đến người kế nhiệm mình, mặc dù họ là đối thủ của nhau về phương diện chính trị. Ông Donald Trump đã có một chiến lược rất thông minh, vì ông ấy đó sở hữu truyền hình thực tế mà, cho nên ông ấy đã biết chọt lét đúng chỗ khi Tổng thống Obama tại vị. Ông ấy đòi Tổng thống Obama phải công khai khai sinh của mình, thì ông ấy cho rằng là ông Obama không phải là người Mỹ, không có sinh ở Mỹ. Thì nhờ cái sự tấn công đó, cái cộng đồng người Mỹ mới chú ý. Ông đánh ông Obama suốt 8 năm liên tục như thế. Sau đó ông trở thành là ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập, và ông thành công. Rất thông minh về vấn đề khai thác cảm xúc. Nhưng ông Obama rất cao thượng, cầu chúc và những điều tốt nhất đối với người xem mình là kẻ thù, ứng xử mình một cách rất là tồi tệ. Và tổng thống Donald Trump là ông tổng thống mà chửi cái ông tiền nhiệm và đảng đối lập nhiều nhất ở trong 40 mấy đời tổng thống của Hoa Kỳ, không có tiền lệ. Và thông qua đó thì ông Obama cũng cầu chúc cho tất cả hàng triệu người Hoa Kỳ đang bị nhiễm Covid-19 đó, được sự chăm sóc đáng càng có với phương tiện y khoa hàng đầu thế giới của Mỹ. Thực ra không phải bệnh nhân nào cũng đủ cơ hội để được chăm sóc như thế đâu, bệnh viện quá tải. Diễn viên nổi tiếng của bộ phim Bản năng cơ bản, Basic Instinct, khi có người thân chết vì Covid-19 đã công khai phản đối Tổng thống Donald Trump về sự quản lý tồi tệ của ông trong vấn đề ngăn chặn lây lan của Covid-19, cho nên kêu gọi người dân Mỹ đó ủng hộ cho đảng Cộng hòa lên làm tổng thống. Thì bà ấy tâm sự rằng đó, người thân của bà ấy, em gái, em rể, mẹ, cha khi bị Covid đưa vào bệnh viện không có chỗ để nằm, các dịch vụ không có, máy thở cũng không, quá nhiều, hơn 800 người bị nhiễm, chứ không phải là 800 người hay là 8.000 người, hay là 8 triệu người. Tổng thống nào mà trong hoàn cảnh như thế là cũng bó tay chấm cơm, hoặc là thất bại toàn tập thôi, chứ đâu phải đơn giản. Thì ít ra cái lời chúc nguyện cho mọi người sớm được bình phục, nó là gửi năng lượng từ bi, cái sự quan tâm của chúng ta đến những người đang đau khổ, bất luận họ là kẻ thù của mình. Và điều gì đã làm cho ông Obama đề cập đến vấn đề đã? Ông ấy đưa ra hai cái hệ quy chiếu. Thứ nhất, tất cả chúng ta đều là người Hoa Kỳ, vì ông đang nói về cái bối cảnh của Hoa Kỳ gắn liền với cái công bố Covid-19 bị nhiễm bởi Tổng thống Obama, Donald Trump. Và thứ hai, ông đứng ở một cái bệnh viện lớn hơn. Tất cả chúng ta là con người. Mình là con người thì có quyền được sống. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao cái quyền làm người đó, là cái quyền cao nhất ở trong các quyền. Và con người được xem là vạn Phật tối linh, tức là đối tượng quan trọng nhất của mọi sự sống, chứ không phải là Thượng Đế hay là Thần Linh. Cho nên ông gửi lời chúc tụng là mỗi người được an lành, bất luận rằng đó họ khác đảng phái với nhau. Rộng hơn nữa là màu da, sắc tộc, nam nữ, tuổi tác, ở châu lục này hay châu lục đó. Thì lời chúc nguyện đó y hệt như là Phật giáo thôi, không khác. Và truy cập trên Facebook của ứng cử viên tổng thống, cựu tổng thống Joe Biden, thì cũng ngày hôm qua ông ấy đã có lời chúc tụng như sau: "Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the President and his family." Tạm dịch là Jill và tôi gửi tư tưởng đến Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump với lời cầu chúc phục hồi nhanh. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện Tổng thống và gia đình của ông được sức khỏe và an toàn. 3 ngày hôm trước, họ là đối thủ của nhau trong cuộc tranh biện Tổng thống, presidential debate, nhén lửa, tìm những cái sơ hở của nhau để tấn công nhau, hạ bệ nhau, nói xấu nhau, quyền rủa nhau. Và họ sẽ tiếp tục đấu trường đó cho đến lúc cái cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 3 tháng 11 2020, tức là 1 tháng nữa. Thì cái văn hóa của Mỹ đó, khi mà lên là ứng cử tổng thống ở trong đảng, người ta cũng phải đánh nhau chí chóe như tử hết, để trong số 10 mấy người đó sẽ còn 1 người còn lại duy nhất cho thành ứng cử viên đại diện cho đảng của mình. Rồi sau đó đó thì đại diện của 2 đảng ra tranh đấu với nhau. Và có lẽ đây là mô hình duy nhất của Mỹ có, chứ thế giới không có như thế. Thì họ xem như là kẻ thù, tìm những cái sơ hở đánh nhau bằng những cái chiêu đòn đôi lúc là hèn hạ nhất, xấu xa nhất, bỉ ổi nhất, bất luận là cái gì có thể lấy để làm vũ khí tấn công là họ sẵn sàng. Nhưng khi cái công bố ai là tổng thống rồi thì họ sẽ bắt tay nhau chúc mừng nhau. Đó là văn hóa Mỹ. Còn thì người Việt Nam chúng ta mà đấu khẩu với nhau, nói xấu với nhau như thế xong rồi ra không thèm nhìn mặt nhau. Thì đó là 2 đại diện quan trọng nhất của đảng Cộng Hòa, xin lỗi, đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Obama, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện là ứng cử viên cho chức Tổng thống của đảng Dân Chủ, dành cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Chúng ta cần phải có cách ứng xử như điều trên. Và những người Mỹ gồm vài triệu người gửi những lời quyền rủa trù ẻo cho Tổng thống Donald Trump chết sớm, nên học cái văn hóa ứng xử của 2 người cao quý này. Thực ra đó, càng trù ẻo cho ông Donald Trump chết chừng nào đó thì fan cứng đứng dậy ông ấy nhiều chừng đó. Đó là cái đối lập của cái phản ứng cảm xúc. Chúng ta nên nhớ điều đó nha. Không phải mình cầu ông nào bà nào chết sớm thì người đó sẽ chết sớm. Người ta sống hay chết đó do biệt nghiệp của mọi người, không liên hệ gì đến cái cầu chúc của mình hay chùa ẻo của mình đâu. Mình cầu chúc là để thấy sự quan tâm, chứ không phải do cái cầu chúc đó mà người đó được sống thọ thêm. Mình chùa ẻo phải vì thế mà người đó chết sớm. Mình chỉ gieo nghiệp trong cái sự chùa ẻo đó thôi. Nhưng mà ngược lại đó, thì những người ta yêu quý mến ông Trump bằng mọi giá đó, thì nhân cái dịp này họ đoàn kết với nhau nhiều hơn. Và nếu như mấy ngày nữa mà ông phục hồi được sức khỏe, ông được điều trị xong rồi ông quay trở về, thì ông sẽ được cái sự hưởng ứng lớn nữa. Đó là mặt trái của những lời chù ẻo. Tức là những người ác tâm chù ẻo trong Donald Trump sẽ làm cho ông Donald Trump được lòng quần chúng nhiều hơn. Cho nên nhớ đừng có dại dột để chống đối người khác nhé. Chống đối người khác thì tự động người đó ta được cộng đồng thương. Trong phần cuối đó, thầy muốn nói về bài học ứng xử truyền thông. Đại diện của Twitter vào ngày 3 tháng 10, 2020 đó, có đoạn như sau: các bài đăng mong muốn và hy vọng cái chết, tổn hại thân thể nghiêm trọng hoặc bệnh tật gây tử vong đối với bất kỳ ai đều không được phép và sẽ phải bị xóa. Điều này không có nghĩa là tự động tạm ngưng. Có nghĩa là tập đoàn Twitter đã quyết định một cách có chủ ý vì vi phạm là ứng xử cộng đồng của họ. Facebook một vài tiếng sau đó cũng cùng ngày 3 tháng 10, 2020 lên tiếng như sau: cần nói rõ Facebook đang xóa bỏ các nội dung đe dọa cái chết hoặc nội dung trực tiếp trù ẻo tổng thống qua đời, bao gồm các bình luận về các bài đăng hoặc trang của tổng thống bên cạnh nội dung gắn thẻ tổng thống. Và TikTok mấy tiếng sau đó của ngày 3 tháng 10 đưa ra chủ trương như sau: nội dung mong muốn bất kỳ ai chết bao gồm tổng thống là vi phạm quy định cộng đồng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ xóa các nội dung đó khi chúng tôi phát hiện ra. Thì đây là ba mạng truyền thông lớn của toàn cầu có trụ sở tại Mỹ. Thì ứng xử nhanh chóng đó tôi cho là rất đáng được tán dương. Bởi vì cách đây 2 năm á, thì Mark Zuckerberg, cha đẻ của The Facebook, phải xin lỗi thế giới nhân cái ngày năm mới của người Do Thái. Mà trong cái văn hóa Do Thái thì năm mới người ta xin lỗi nhau. Thì Mark đã nói rằng là cái chủ đích ban đầu của việc thành lập Facebook là để gắn kết con người với con người, trái tim với trái tim, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia và toàn cầu. Nhưng không ngờ người ta đã sử dụng nó cho mục đích đối lập, chống đối, phê phán, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, làm thương tổn. Và thậm chí có thể từ những cái đau khổ đó không tháo mở được, người ta đã tự tử chết. Cho nên với tư cách là người đã lập ra Facebook, Mark Zuckerberg đã xin lỗi thế giới, tha thứ cho. Thì đó là một cái hiện thực cho thấy là hơn 2 tỷ rưỡi người trên quả địa cầu này đó đã sử dụng, không phải ai cũng đủ thông minh đúng với mục đích vốn có của nó, phần lớn là sử dụng sai mục đích, dẫn đến sự đe dọa hạnh phúc cá nhân của nhau và gây khổ đau cho nhau. Và trong cái thế giới tự do như là một mặt trái của tự do về ngôn luận, đang khi các quốc gia đang lúng túng, chưa có các luật khống chế các mạng xã hội, thì việc sử dụng thiếu chánh niệm mạng xã hội đó đã làm cho người sử dụng và có tài khoản đó phạm vào các nghiệp sát sanh trong tâm tưởng, hay là các nghiệp xấu về truyền thông, gây thương tổn, gây chia rẽ, gây phá hoại, gây tổn thất. Rồi đó là chưa nói đến những cái tình trạng vi phạm luật pháp nghiêm trọng, vi phạm lương tâm, tức là vu cáo xuyên lạc và xúc phạm người khác. Thì Việt Nam chúng ta phản hồi về cái này tương đối là nhanh, cho nên đó, bên cạnh là luật tố tụng dân sự, luật hình sự, luật tôn giáo tín ngưỡng, thì lại có thêm ban ngành đó, ban hành thêm đó là luật an ninh mạng vào năm 2018. Và các luật này đó nó sẽ giúp góp phần đó hạn chế ở mức độ tốt nhất có thể những hành động lợi dụng quyền tự do ngôn luận trong truyền thông để tạo tội ác, rồi vu cáo xuyên tạc xúc phạm nhân phẩm của người khác. Thì về phía đạo đức học và luật pháp học đó, thì tôi tán dương cái sự ra đời của luật an ninh mạng. Và thống kê của thế giới đó về vấn đề sử dụng truyền thông qua mạng xã hội đó, thì Việt Nam chúng ta đứng vị trí thứ 5 trong việc dùng ngôn ngữ tục tiểu, ngôn ngữ thóa mạ, chửi bới, kém văn hóa, mất lịch sự, quyền rủa người khác, rồi thương tổn người khác, vu cáo người khác trên toàn cầu, trên tổng số 210 mấy quốc gia. Thì đây là cái sự phá kỷ lục tồi tệ, thể hiện sự kém văn hóa, kém lịch sự, kém đạo đức của một thiểu số người Việt Nam sử dụng các mạng xã hội thiếu đạo đức, nhưng mà làm ảnh hưởng chung đến 90 mấy triệu mấy người Việt Nam ở trong nước và mấy triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là điều rất là đau lòng. Cho nên Qua cái vụ này chúng ta thấy đây là mặt trái của cái tự do, tự do mái quốc. Và đây cũng là mặt trái của đế chế truyền thông, dẫn đến nhiều tổn thất hơn là các cái ý định tốt ban đầu đó có thể có. Và nếu như các nguyên thủ các quốc gia không sớm lập ra các luật như kiểu an ninh mạng của Việt Nam đó, thì cái sự tổn thất này nó có thể biến tất cả mọi người trên quả địa cầu này trở thành nạn nhân của truyền thông kém đạo đức, truyền thông thiếu trách nhiệm, truyền thông với các cái ác ý và phạm tội trong việc vu cáo xuyên tạc mà không phải chịu trách nhiệm trên pháp lý, vì người ta dùng nickname giả, không có địa chỉ thật, tên thật để chịu trách nhiệm những gì mình đã nói. Và tôi mong rằng là đến lúc nào đó, dưới sức ép của những chính phủ lớn ở các quốc gia quyết định nền kinh tế và truyền thông của thế giới, thì các mạng xã hội buộc phải chịu trách nhiệm nếu người nào đó sử dụng những cái thông tin không có thật, vu cáo xuyên tạc xúc phạm, thì mạng xã hội này phải chịu trách nhiệm, để mạng xã hội đó buộc những người sử dụng phải đăng ký tên thật, địa chỉ thật, có bằng chứng thật, chịu trách nhiệm pháp lý. Còn bằng không thì đây là mặt trái của thế giới tự do. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ hễ tự do là tốt đâu nha. Tự do nếu chúng ta sống với đạo đức thì tự do đó nó đi theo một cái chuẩn mực để phát triển những cái phương diện tốt nhất để mang lại giá trị công ích, hạnh phúc cho mình và cho người. Còn tự do theo cái kiểu như hiện nay, muốn chửi ai thì chửi, muốn vu cáo ai thì vu cáo, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý, thì cái đó thà không có cả hơn. Thì bài học mà chúng ta rút ra như thế này, đó là những người trúc nguyện hay là trù ẻo, tiếng Anh thì nó không có chữ trù ẻo, nó dùng chữ wish hoặc là hope, nghĩ trung tính thôi. Còn tiếng Việt chúng ta nó có nhiều cái sắc thái biểu cảm hay lắm. Đối với cái người mà không thích, mà không ưa, ghét đó, thì gọi là trù ẻo. Còn đối với người mình quý trọng đó, thì là cầu nguyện, hay là cầu xin, cầu mong, hay là hy vọng, hay là trông đợi. Nó thể hiện cái thái độ hoặc thích hoặc không thích. Thì cái người mà trù ẻo người khác chết đó là phạm nghiệp sát sinh rồi. Mặc dù họ không bị luật pháp nghiêm trị, vì luật tự do thế giới ta cho phép như thế, nhưng là phải cân nhắc. Và những người trù ẻo cho vợ chồng ông Donald Trump chết sớm ấy, thì làm cho cộng đồng yêu quý mến ông ấy sát cánh với ông ấy nhiều hơn. Nên nhớ điều này. Thầy đưa ví dụ trường hợp của thầy đó. Năm ngoái đó thì Facebook Thích Nhật Từ đó có khoảng 500,000+ lượt theo dõi thôi. Rồi có những nhóm chống đối thầy đó khoảng chừng 20 người, chứ không nhiều. Làm cho nhiều người ta thắc mắc đi vào cái Facebook của thầy. Cho nên đó, đến năm nay đó thì tăng được là 730,000 người theo dõi. Thì nhóm chống đối thầy đó chia làm 4. Thứ nhất đó, là một thầy ở Huế. Rồi thứ hai là một thầy Huế ở Đà Nẵng. Rồi một thầy Huế ở Đắk Lắk. Rồi hai thầy á ở Sài Gòn và một thầy ở Bình Phước. Tổng cộng có 6 thầy. Nhóm thứ hai đó là nhóm cuồng tín gắn liền với chùa Ba Vàng, do thầy phản ánh về cái sự tiêu cực của chùa Ba Vàng ở năm ngoái. Thì những người này là những người rất hung hăng và chửi bới lăng mạ tăng ni, tự cho mình đó là hộ pháp vương. Vương là vua, hộ pháp là Bồ Tát ấy, ha? Vua của Bồ Tát, tức là họ cống cao ngã mạn đến thế, thó mạ chửi bới đủ kiểu, vu cáo xuyên tạc. Nhưng mà họ hèn nhát đến độ gì không dám chịu trách nhiệm lời mình nói. Rồi họ sử dụng hình ảnh tác quyền của chùa Giác Ngộ là vi phạm cái tội ăn cắp, nhưng mà không biết nhục, rồi lên tiếng chống đối đủ kiểu hết. Nhóm thứ ba là nhóm các thầy cúng mê tín dị đoan, cúng sao giải hạn làm trái với văn hóa Phật giáo, thì thầy là cái người giảng nhiều nhất về những chủ đề này. Thì họ gửi nhắn tin cho thầy: thầy có khả năng thuyết pháp giảng kinh, tổ chức khóa tu, còn chúng tôi chỉ sống được nhờ cúng sao, nhờ mê tín thôi. Bây giờ thầy chống đối như thế, chúng tôi sống bằng cái gì? Cho nên chúng tôi phải xem thầy là kẻ thù. Là nhóm thứ tư á, là nhóm của những người theo mật tông cực đoan cuồng tín, mê tín dị đoan. Và khi mà thầy phân tích về cái giới hạn của tri thần chú là chỉ đạt được chánh niệm, thay vì họ đề cao là có thể giác ngộ giải thoát, thì họ xem thầy là kẻ thù và họ tấn công bằng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu đạo đức, nhưng mà lúc nào cũng nhân danh mình là Phật tử. Thì bốn nhóm này đó là tấn công thầy. Thầy biết họ là ai hết, họ ngố đến độ họ tưởng là thầy không biết họ là ai. Nhưng mà họ càng tấn công nhiều chừng nào đó thì cộng đồng quần chúng thương thầy chừng đó, thì ta sẽ theo dõi, ta thắc mắc: ủa, không biết tại sao ông thầy Nhật Từ bị chống, ta ủng hộ nhiều hơn. Và điều này nó ứng với lời Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ đó, thì có hai ông thầy trò Đạo Bà La Môn. Ông thầy đó, đó là nói điều xấu vu cáo sư đẳng Đức Phật Thích Ca, không tiếc lời. Ông học trò ông thắc mắc đến độ ông phản đối luôn. Ông nói con không tin vào thầy, thầy nói như vậy không đúng. Cho nên đó, cậu học trò đó là ra sức biện hộ rằng Đức Phật Thích Ca không xấu như thế. Đức Phật đi song song, Đức Phật không nói gì hết đó. Khi về đến chùa ngồi lại với tăng đoàn đó, thì có một thầy đứng lên hỏi là: hồi sáng đi khất thực đó, cái hiện tượng lạ như thế, ông thầy Đạo Bà La Môn thì chống ngài, còn đệ tử Bà La Môn thì binh vực ngài, sao ngài không có lên tiếng? Đức Phật nói đó, cái chuyện đó là người chống, người ủng hộ thì cho rõ rồi, không cần thiết phải lên tiếng. Và lúc đó Đức Phật mới giải thích đó, là đang lúc nỗ lực chống ta, ông thầy đạo sĩ Bà La Môn thực chất là đang ca ngợi ta vì ông ấy thiếu hiểu biết. Càng chống thì ta mới thắc mắc, ta tìm hiểu về Đức Phật. Trước nhất là ông mắc cái cậu học trò này rồi. Cậu học trò này nó nghĩ rằng đó là ông là người tốt mới đi theo, và bây giờ ông đi nói xấu một cái bậc đạo sư vĩ đại như Đức Phật, thì cậu học trò đã bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo, nên chắc chắn là sau cái vụ đó là thầy trò đường ai lấy đi. Thì bây giờ chúng ta phải lưu ý đó, truyền thông ở trên mạng xã hội không có tên thật, không có địa chỉ thật, để khi đó người ta thưa kiện đó, là chối. Tức là họ không có đủ bản lĩnh đạo đức, bản lĩnh pháp lý để chịu trách nhiệm những điều mình đã phát biểu, vu cáo xuyên tạc xúc phạm nhân phẩm. Cái đó là ở tù trục sư, nặng là có thể đến 3 năm tù, nhẹ là bị phạt từ 50 triệu đến vài trăm triệu, phạt đó là hành chính là đến 6-7 tháng. Luật của Việt Nam mình rất là gắt gao. Cho nên đó là bốn đối tượng nêu trên, tôi biết là tất cả quý vị là ai hết. Nếu quý vị bản lãnh đó, mời quý vị đến chùa Giác Ngộ gặp thầy Nhật Từ. Quý vị hãy làm đơn kiện ghi tên thật, tuổi thật của mình. Nếu quý vị cho rằng là tôi sai, quý vị hãy làm như cái đó để chịu trách nhiệm pháp lý. Còn nếu không dám thì hèn hạ lắm, tệ bạc lắm, nhân danh là tu sĩ và Phật tử, cái ứng xử còn thua người đời. Và điều đó là đáng xấu hổ. Bài học thứ hai mà chúng ta rút ra đó là trong cái nỗi khổ niềm đau của kiếp người, nếu mình không thể dành được cái năng lượng từ bi tâm linh để cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp được diễn ra, thì đừng nên nhúng lầu vào lửa, thể hiện cái ác tâm, ác ý, ác hạnh, ác nhân. Vì chúng ta có thể được luật pháp cho phép, nhưng mà luật nhân quả sẽ làm cho chúng ta te tôi về sau này. Cho nên ngoài việc hiểu luật pháp, càng phải hiểu luật nhân quả. Có nhiều thứ về luật pháp không có tội gì hết á. Ví dụ như chù ẻo ông Donald Trump chết đâu có tội gì đâu, luật pháp Mỹ cho phép mà. Còn các mạng xã hội họ ngăn cấm cái đó, họ xóa cái đó thôi, là vì vi phạm cái quy định của họ thôi. Còn cái đó không phải vi phạm luật pháp chứ. Nhưng các hành động đó theo Phật giáo đó là gieo nghiệp sát sanh ở trong tâm. Và nghiệp sát sanh này không ngừng á, đến lúc nào đó có các phương tiện thật ở ngoài cái không gian thật, gặp cái con người mình thù ghét thật, mất kiểm soát bởi tâm sân, có thể dẫn đến giết người. Phải lưu ý điều đó. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên học hạnh từ bi theo lời Phật dạy. Như thiền sư Nhất Hạnh trong bài sám á, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là hạnh từ bi của đạo Phật. Thì để kết thúc bài nói chuyện này đó, thì thầy xin đọc cái bài kinh từ bi do thầy dịch đăng ở trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an do quỹ đạo Phật ngày nay ấn tống cả 100.000 quyển. Các chùa, các đạo tràng, quý tăng ni, các quý Phật tử nào muốn sử dụng, không chỉ riêng nghi thức này mà còn nhiều nghi thức khác, gồm 30 nghi: kinh Phật của người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật căn bản và nhiều nghi thức khác, sách khác, thì vào truy cập trang web đạo Phật ngày nay.com hay là Facebook quỹ đạo Phật ngày nay, hay là Facebook chùa Giác Ngộ, hoặc là trang web chùa Giác Ngộ.com, đăng ký vào cái mục kinh sách, thỉnh kinh sách ấn tống, điền các thông tin thì nhân viên của chùa Giác Ngộ sẽ gỡ kinh sách đến cho quý vị. Thì kinh từ bi này đó tổng hợp hai bài kinh từ bi trong kinh Tăng Chi chương 11, bài kinh 16 và bài kinh Tăng Chi tập 5 trang 342, cũng như là một phần của kinh tập thuộc tiểu bộ kinh. Thì bài này các Phật tử từ Giác Ngộ thì đã có cơ hội đọc qua, còn hiện tại thì có là vài chục ngàn người theo dõi trực tiếp, có thể là chưa biết qua bài kinh này, cho nên tôi đọc lại để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Bài kinh chỉ có 3.5 trang thôi, khổ A5, còn chữ 18, nghĩa là số chữ không nhiều lắm đâu. Thì thầy mới ráp hai bài kinh đó lại từ hai cái địa điểm xuất xứ khác nhau thành một bài để chúng ta dễ nhớ. Kinh từ bi: người sáng suốt cầu mong hạnh phúc, hưởng hòa bình cực lạc niết bàn, thuận nhu chính trực đoan trang, hiền lương khiêm tốn, đối nhân dung hòa, sống cao cả kiên trì mục đích, an cõi lòng chẳng thích rộn ràng, luôn luôn làm chủ giác quan, không còn liều lĩnh dục trần tránh xa, không hành động xấu tà nhỏ nhích, khỏi sợ ai chỉ trích phê bình, cầu mong tất cả chúng sinh tươi vui khỏe mạnh, tinh thần lạc an. Con cầu nguyện sinh linh bốn loại, sống ở đâu trên cõi trần gian, béo gầy lớn nhỏ mạnh lành, khắp nơi đều được bình an cõi lòng. Có hình tướng hoặc không hình tướng, ở gần ta hoặc sống xa ta, đã sinh hoặc sắp sinh ra, an khang hưởng được hà sa phước lành. Không lừa dối vì tham mục đích, vì tham lợi ích, không khinh người chẳng thích ba hoa, khi vui lúc giận buông thư, không gây tổn hại tâm từ rải ban, như từ mẫu tình thương lai láng, xem chúng sinh bình đẳng như con, cho dù thân mạng thương vong, chở che, giúp đỡ, tình thương tràn đầy, rải từ ái khắp nơi vũ trụ, trùm mười phương khoảng giữa hư không, không còn chướng ngại trong lòng, không hờn, không giận, không vương hận thù. Dình chính niệm mỗi khi đi đứng, lúc nằm ngồi vận động tay chân, định thiền tu tập chú tâm, sống đời cao cả, an nhàn thảnh thơi. Đừng lầm lạc vào dây tà kiến, đạo đức dày, tuệ giác sáng sôi, ái tham dứt sạch thảnh thơi, luân hồi kết thúc, an vui niết bàn. Người tu tập từ tâm vững chãi, 11 điều lợi ích sau đây: lên giường thì ngủ rất nhanh, đầu hôm thức giấc tinh thần lạc an, không ác mộng làm tâm sợ hãi, được mọi người quý mến thương yêu, long thiên hộ pháp thường theo, phi nhân kính trọng gặp nhiều thuận duyên. Lửa thuốc độc kiếm gươm khó hại, vừa tập trung liền được nhất tâm, vui tươi thần thái nhẹ nhàng, giảng sinh nhanh chóng, tái sinh cõi trời. Thì đó là bài kinh từ bi. Các quý Phật tử chịu khó mỗi đêm khi lên trên giường nằm á, khép quá khứ lại, khép tương lai lại, dừng vọng niệm ở hiện tại lại, đếm hơi thở qua công thức thở bốn thì: 5-1-8-1, hít thở bằng lỗ mũi 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra bằng lỗ mũi 8-9 giây, nín thở 1 giây. Thì làm cho neuron thần kinh được kích thích, máu tươi nhuận, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt, và chúng ta sẽ thư giãn rất nhanh và ngủ rất là an lành, thức giấc nó rất là bình an. Và lúc đó vì liên tưởng á, di xích bị chặt đứt, tù đầy bị khóa tung, cái oan trái giữa mình với một người hoặc một nhóm người nào đó sẽ kết thúc. Và khi các vị làm việc Phật, việc nhân từ, việc đạo đức mà bị chống đối, đừng vì những sự chống đối đó mà bỏ cuộc, chán nản, thất vọng, buồn tủi. Cái số lượng người ủng hộ quý vị bao giờ cũng đông hơn. Có khi họ nói ra, có khi họ nói ra. Ở Việt Nam có 57.000 tăng ni, chỉ có 6 tăng chống đối vì ganh tị, vì hẹp hòi, vì ích kỷ, thì có đáng gì đâu phải bận tâm. Việt Nam có 97 triệu mấy mà chỉ có mười mấy Phật tử cuồng tín đi theo con đường tà vại và phạm pháp, chống đối, hèn nhát, không chịu trách nhiệm, thì có đáng là cái gì đâu. Cho nên đó quý vị, trong thời gian qua gửi những lời vấn an đến thầy, mong thầy bình an. Quý vị an tâm, thầy đủ sức bình an. Và làm Phật sự ngày còn nhiều hơn. Trước những làn sóng chống đối đó, Đức Phật ngày xưa có bị chống đối? Đẳng cấp như Đức Phật, tuệ giác như Đức Phật, đóng góp to lớn cho nhân loại như Đức Phật mà còn bị, thì thầy ân chung gì đâu. Xem đó là chuyện bình thường nha.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mãn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho 1.000 Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.